Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 7 tháng 8. Thưa quý vị, hai thủ lĩnh già lua của Khmer Đỏ mới bị tuyên án tù chung thân vì tội ác chống nhân loại.
The chamber sentences the accused Moon Jae.
Một tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã ra phán quyết ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết lát nữa đây, cùng với tường trình về tình hình kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng giờ là Duy Ái điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phiến quân Hồi giáo chiếm giữ thêm đất đai ở miền Bắc Iraq. Các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ sẽ đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân tại Geneva. Và chính phủ Nga áp dụng lệnh cấm đối với hầu hết các mặt hàng lương thực nhập khẩu từ Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu và các nước Tây Phương khác.
Sau các tin thế giới nổi bật, chúng tôi sẽ mang tới quý vị phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin hội nghị ASEAN kêu gọi hành động để xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe ít phút nữa. Thế nhưng trước hết là tin từ Campuchia. Thưa quý vị, hai thủ lĩnh Khmer Đỏ Già Nua đã bị tuyên án tù chung thân vì tội ác chống nhân loại. 35 năm sau khi sự cai trị tàn ác của phong trào cộng sản này gây tử vong cho gần 1/4 dân số của Campuchia. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA William Gallo.
Một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ngày hôm nay đưa ra phán quyết cho rằng ông Khieu Samphan và ông Nôn Chia can tội sát nhân, bất hại chính trị và những hành vi vô nhân đạo khác.
The chamber sentences the accused Nôn Chia to life imprisonment.
Bản tòa tuyên án tù chung thân cho bị cáo Nôn Chia. Bản tòa tuyên án tù chung thân cho bị cáo Khieu Samphan.
Ông Khieu Samphan, 83 tuổi, cựu quốc trưởng, và ông Nôn Chia, 88 tuổi, người từng đứng đầu công tác tư tưởng của Khmer Đỏ, đã không bày tỏ cảm xúc nào trong lúc chánh thẩm Ninh Non đọc tuyên đọc bản án. Hai nhân vật cao cấp nhất trong số các cựu thủ lãnh Khmer Đỏ còn sống này nhất mực nói rằng họ không biết gì về những tội ác đó, hoặc là họ không có quyền để ngăn chặn. Lập luận của họ đã bị tòa án bác bỏ. Tòa án cho rằng ông Khieu Samphan trong tư cách là nguyên thủ quốc gia biết rõ chính sách của Đảng Cộng sản Campuchia. Tòa án cũng kết luận rằng ông Nôn Chia đã thực hiện quyền làm ra quyết định tối hậu trong Đảng Cộng sản Campuchia. Các luật sư của hai bị cáo này cho biết họ sẽ kháng án, nhưng các vị thẩm phán nói rằng hai bị cáo sẽ tiếp tục bị giam cầm vì tính chất nghiêm trọng của các tội phạm. Vụ án hiện nay chống lại hai cựu thủ lãnh này liên hệ tới việc xua đuổi hàng triệu người từ Phnom Penh tới các trại lao động ở thôn quê. Một giai đoạn 2 của phiên xử bắt đầu hồi tuần trước, tập trung vào những cáo trạng khác, trong đó có tội diệt chủng. Sự cai trị của Khmer Đỏ là những người muốn xây dựng một quốc gia cộng sản không tưởng từ năm 1975 cho đến năm 1979 đã làm cho khoảng 2 triệu người Campuchia thiệt mạng vì đói khát, làm việc quá độ và bị xử tử. Hàng trăm người sống sót đã tụ tập tại tòa án ở Phnom Penh để nghe phán quyết. Nhiều người đã bật khóc khi bản án được tuyên. Ông Somrithi, người từng bị Khmer Đỏ giam cầm ở tỉnh Siem Reap, cho biết cảm nghĩ như sau.
Tôi cảm ơn tòa án đã tuyên án tù chung thân cho hai cựu thủ lãnh Khmer Đỏ này. Tôi rất hài lòng với quyết định này vì tôi đã chịu nhiều đau khổ khi bị chế độ đó bỏ tù.
Ông Puman, 73 tuổi, là một người sống sót tại trại tù Tuon Slang khét tiếng ở Phnom Penh. Ông nói rằng các nạn nhân cũng cần được bồi thường.
Tôi hoàn toàn tán thành phán quyết của tòa án, nhưng tôi đề nghị tòa án ra lệnh bồi thường cho các nạn nhân dựa theo luật dân sự của Campuchia.
Ông Khieu Samphan và ông Nôn Chia là hai nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất bị kết án bởi tòa án bắt đầu hoạt động vào năm 2006 và gặp phải nhiều vấn đề về ngân quỹ, tham ô và những vụ tai tiếng khác. Một cựu thủ lãnh khác của Khmer Đỏ vốn là một bị cáo của vụ xét xử này. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ian Sari đã qua đời hồi năm ngoái ở tuổi 87. Vợ của ông này là bà Ian Thirich đã được tòa án ra lệnh phóng thích vì bà không đủ năng lực tâm thần để được xét xử. Vào năm 2010, tòa án này đã tuyên án tù chung thân cho Kang Kak Yew vì vai trò của y trong việc giết hại hơn 14.000 người trong lúc điều hành nhà tù Tuon Slang ở Phnom Penh. Thủ lãnh Khmer Đỏ Pol Pot đã qua đời vào năm 1998.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Sang tin liên quan tới khu vực Đông Á, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm Nam Triều Tiên từ ngày 14 đến 18 tháng 8. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên trong vòng gần 20 năm của một nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican tới một nước Á Châu. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Nam Triều Tiên mô tả chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng đến nước họ lần đầu tiên trong vòng 25 năm là có ý nghĩa rất to lớn. Ông Kim Hun-yun, trưởng ban văn hóa thể thao của Văn phòng Điều hợp Chính sách Chính phủ, cho biết vị giáo hoàng được nhiều người mến mộ này thường nói tới việc dân chúng Nam và Bắc Triều Tiên cần phải thương yêu nhau.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của ngài có ngụ ý cầu mong cho hòa bình và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Và tôi trông đợi một bầu không khí của hòa hợp, đùm bọc và hòa bình sẽ được tạo ra trong chuyến viếng thăm này.
Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, các giới chức của giáo hội ở Seoul cho biết một tổ chức của người Công giáo ở miền Bắc do nhà nước điều hành đã không nhận lời mời đến dự thánh lễ hòa bình và hòa giải do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành. Tin tức báo chí cho biết, Hiệp hội Công giáo Bắc Triều Tiên, một tổ chức không nằm trong cơ cấu của Vatican, nói rằng cuộc diễn tập quân sự sắp tới giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên là một hành động gây hấn. Cuộc thao dượt này sẽ bắt đầu vào những ngày cuối của chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo lịch trình đã được ấn định, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ hội kiến Tổng thống Park Geun-hye và gặp gỡ gia đình và nạn nhân của thảm họa chìm phà làm hơn 300 người thiệt mạng hồi tháng 4. Tòa Thánh Vatican cho biết họ cũng mời những phụ nữ là nạn nhân của nạn nô lệ tính dục thời Thế chiến thứ hai đến dự thánh lễ hòa bình và hòa giải. Hội đồng Giám mục Nam Triều Tiên cho biết quốc gia Đông Bắc Á này có hơn 5 triệu tín đồ Công giáo, chiếm khoảng 11% dân số. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ giới trẻ tại các sự kiện của Ngày Thanh niên Á Châu tổ chức tại tỉnh Chungcheong, cách Seoul hơn 100 km về hướng Nam. Bà Monica Jaruga, một thành viên của Ủy ban tổ chức Ngày Thanh niên Á Châu cho biết, ngay cả những người không theo Cơ Đốc giáo cũng muốn tìm hiểu về cuộc hội thảo kéo dài một tuần về tài lãnh đạo và đời sống tâm linh của thanh niên Công giáo. Bà nói rằng những người này muốn gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, muốn tham gia các sự kiện và có một người nói với bà là người dân Nam Triều Tiên sẽ có một thời gian hạnh phúc trong chuyến viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng. Các sự kiện của Ngày Thanh niên sẽ diễn ra ở giáo phận Daejeon, nơi xảy ra hầu hết những vụ bách hại người Công giáo Triều Tiên. Trong 100 năm ở thế kỷ 18 và 19, chính quyền Triều Tiên đã xử tử 10.000 người vì theo đạo Công giáo. Tổng giám mục Manila, Hồng y Luis Antonio Tagle, cho biết Đức Giáo Hoàng có sự ưu ái đặc biệt đối với người Á Châu và Ngài từng nói với ông là Ngài muốn chia sẻ sự khổ đau của những người bị bách hại.
I remember the Holy Father saying how much he admired.
Tôi nhớ Đức Thánh Cha đã nói về sự ngưỡng mộ đối với những người chịu khổ vì đức tin của mình. Thật vậy, Ngài có nói rằng nếu tôi gặp những người đó, tôi sẽ hôn tay của họ hoặc hôn chân của họ. Và khi đó Ngài đang nói về Á Châu.
Hồng y Takley cho biết Á Châu rất quan trọng đối với giáo hội Công giáo. Các số liệu của Tổ chức Kho dữ liệu Cơ Đốc giáo Thế giới cho thấy vào năm 1910, khu vực Á Châu-Thái Bình Dương có khoảng 14 triệu tín đồ Công giáo, chiếm 5% tổng số tín đồ Công giáo trên thế giới. Một thế kỷ sau đó, con số này đã tăng tới 121 triệu, tương đương với 12% tổng số tín.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/ VOA tiếng Việt. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Xin mời Hoài Hương.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN kêu gọi phải có hành động quyết liệt nhằm giải quyết những mối căng thẳng đã tăng cao với Bắc Kinh giữa lúc tổ chức khu vực này hội họp ở Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, tức Miến Điện. Các nhà ngoại giao đã tụ tập tại Naypyidaw để tham gia hội nghị ASEAN lần thứ 47 khởi sự hôm nay và diễn đàn an ninh khu vực lần thứ 21. Từ Naypyidaw, hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm nay tường trình rằng các nhà ngoại giao của ASEAN cho rằng những sự cố xảy ra hồi gần đây đã làm tăng căng thẳng trong khu vực, gia tăng mức độ nghi kỵ giữa các nước, đồng thời nâng cao nguy cơ xung đột xảy ra một cách không cố ý. Kyodo dẫn lời các nhà ngoại giao của ASEAN nói rằng Philippines đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu cần phải chấm dứt các hành động gây bất ổn trên Biển Đông, trong khi chờ đợi các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp để giải quyết các cuộc tranh chấp. Vẫn theo nguồn tin này, thì các nhà ngoại giao một lần nữa sẽ tăng áp lực đối với Trung Quốc để khởi sự các cuộc thương thuyết nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử trên biển, có tính ràng buộc, gọi tắt tiếng Anh là COC. Đây là điều mà các nhà ngoại giao cho là cần thiết để có thể duy trì hòa bình, ổn định và an ninh tại Biển Đông. 3 năm sau khi các vị bộ trưởng ASEAN phê chuẩn các quy tắc hướng dẫn để thực thi tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông, DOC ở Bali, Indonesia vào năm 2011, các cuộc thương thuyết chính thức vẫn chưa khởi sự giữa hai phía. Một nhà ngoại giao ASEAN có mặt tại hội nghị hôm nay nói với các nhà báo rằng một lần nữa Trung Quốc lại mời các giới chức cấp cao của ASEAN đến dự một buổi họp tại một thành phố nghỉ mát ở Hoa Lục vào tháng tới để tiếp tục thảo luận. Các nhà ngoại giao nhấn mạnh nhu cầu đối với 10 nước thành viên ASEAN gồm Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar và Trung Quốc phải cam kết tập thể là sẽ thi hành toàn bộ và hữu hiệu tuyên bố chính trị mà ASEAN và Trung Quốc đã ký vào năm 2002 nhằm đẩy nhanh việc soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bản tin trích lời Thứ trưởng Ngoại giao của Philippines Evan Garcia hối thúc các nước ASEAN nhanh chóng kết thúc một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Ông Garcia nêu bật những hành động mà ông cho là có tính khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc. Ông nói rằng các hành động ấy đã làm căng thẳng tăng lên một mức cao mới, phá hoại tình hữu nghị láng giềng và sự tin tưởng lẫn nhau là điều mà ông Garcia cho là cần thiết để khu vực có thể tiến tới phía trước và dứt khoát thực thi toàn diện tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario cho biết là ông sẽ nêu lên nhu cầu cần đình chỉ các hoạt động trong khu vực tranh chấp, kể cả các vụ lấp đất lấn biển, hạn chế việc tiếp cận một số đảo nhỏ hoặc bãi cạn hay hạ đặt các giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp trong khi diễn ra các hội nghị ASEAN, kể cả diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật tới đây. Các vụ tranh chấp đất đai kéo dài để giành chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough đã đặt Trung Quốc vào thế đối đầu với 4 nước hội viên của ASEAN, đó là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Từ năm 2012, Philippines đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp 4 bên để tìm ra một lập trường chung hầu có thể đối phó với Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh ngày càng tỏ thái độ hung hãn hơn trong các cuộc tranh chấp biển. Nhưng cho tới nay, 4 nước vừa kể vẫn chưa đồng thuận về một ngày để có thể xúc tiến nỗ lực này. Về vấn đề Biển Đông, các nhà ngoại giao nói ASEAN một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu phải bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Họ nói rằng các tàu bè phải được phép đi lại an toàn, và các bên tranh chấp nên tự chế, không đưa ra hành động đơn phương nào khả dĩ có thể làm tăng căng thẳng hay thay đổi hiện trạng, hầu tạo điều kiện để có thể hợp tác nhằm xoa dịu căng thẳng và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Những căng thẳng âm ỉ từ lâu và không được giải quyết tiếp tục là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tình đoàn kết trong nội bộ ASEAN và có thể gây phương hại tới các nỗ lực nhằm cổ vũ cho nỗ lực siết chặt hợp tác và hội nhập hơn nữa giữa các nền kinh tế ASEAN. Với dân số lên tới 620 triệu người, khu vực ASEAN có GDP tổng cộng vượt quá 2,3 ngàn tỷ đô la, tương đương với 3,3% của GDP toàn thế giới. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc tranh chấp đất đai và biển đảo tại Đông Nam Á. Họ nói rằng các cuộc tranh chấp này có thể cản trở kế hoạch hội nhập hơn nữa của ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ tham gia nhiều hội nghị cấp cao quan trọng ở Đông Nam Á, trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Carnegie ở thủ đô Washington khuyến cáo rằng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các nỗ lực của ông Kerry có thể đạt được bất cứ bước đột phá nào lần này. Ngoại trưởng Kerry sẽ rời Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 8 tháng 8 để thực hiện chuyến công du 6 ngày tới Myanmar, Australia, quần đảo Solomon và Hawaii. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dự định sẽ bỏ ra 3 ngày để tham gia diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, hội nghị cấp cao các bộ trưởng Đông Á, hội nghị Mỹ-ASEAN và một số buổi họp với các quốc gia thuộc vùng hạ nguồn sông Mekong. Bản tin của Trung tâm Carnegie cho biết là nhân chuyến Á Du kỳ này, Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ gặp các quan chức của chính phủ Myanmar và mở nhiều cuộc họp song phương bên lề hội nghị ASEAN. Được biết, chặng dừng chân cuối cùng của Ngoại trưởng Mỹ sẽ là Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon. Ưu tiên chính đối với Ngoại trưởng Kerry trong chuyến công du khởi sự vào ngày mai là xoa dịu căng thẳng, vì chuyến công du của ông diễn ra vào thời điểm khi mà nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền một số khu vực trên Biển Đông. Mặc dù Bắc Kinh đã rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền, hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về chiến lược lâu dài của Bắc Kinh trong khu vực. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông, một khu vực được coi là có nhiều trữ lượng dầu khí.
Thưa quý thính giả, những phần tử Hồi giáo cực đoan ngày hôm nay đã chiếm giữ thêm đất đai ở miền Bắc Iraq, chiếm lĩnh một số thị trấn có phần lớn người Cơ Đốc giáo và buộc hàng ngàn vạn người phải rời đi chỗ khác. Những người mục kích nói rằng phiến quân tiến hành các cuộc hành quân trong đêm vừa qua gần khu bán tự trị của người Kurd ở Iraq, chiếm giữ một số thị trấn bao gồm Karagus và Tan Kayaf là nơi có phần đông dân số là người theo đạo Cơ Đốc. Các vị giáo sĩ trong vùng này cho biết là hàng vạn thường dân cùng với những chiến binh người Kurd bảo vệ cho họ đã bỏ chạy. Nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni tự xưng là nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi tháng 6, tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo và giết hại hoặc xua đuổi những nhóm người thiểu số. Hôm Chủ nhật, nhóm này đã đưa ra một tối hậu thư cho khoảng 10.000 người của cộng đồng Yazidi là họ phải cải đạo để theo đạo Hồi, nếu không sẽ bị xử tử. Nhiều người Yazidi đã rời đến vùng núi Sinjar, nơi họ không có nước uống và thức ăn. Một phát ngôn viên của Tổ chức Nhân đạo Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay nói rằng một số người Yazidi đã được cứu và Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị để giúp đỡ họ đó. Phát ngôn viên này nói thêm rằng 200.000 người đã rời khỏi vùng này trong vài ngày qua. Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nhóm phiến quân Hồi giáo này là họ có thể sẽ bị buộc tội chống lại nhân loại vì đã ngược đãi những người thiểu số. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong một thông cáo nói nhóm này đang là một mối đe dọa đối với Iraq và Syria cũng như đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Hoa Kỳ và Iran sắp sửa tổ chức các cuộc thương lượng song phương ở cấp cao về chương trình hạt nhân Iran tại Geneva trong ngày hôm nay. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Phó Ngoại trưởng William Burns và dẫn đầu đoàn đại biểu của Hoa Kỳ, trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Mỹ và cũng là Thứ trưởng Ngoại giao bà Wendy Sherman cũng sẽ tham dự cuộc họp. Cuộc đàm phán này được tổ chức sau khi Iran và 6 cường quốc thế giới không đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện hồi tháng trước. Nhóm 6 nước, thường được gọi là B5+1, bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga đã đồng ý với Iran để kéo dài thời hạn đến ngày 24 tháng 11. Hồi tháng 11 năm ngoái, đôi bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để nới lỏng các biện pháp chế tài Iran và để đổi lại Tehran đồng ý hạn chế chương trình tinh luyện uranium của họ.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa loan báo kế hoạch chi tiêu 110 triệu đô la mỗi năm trong vòng từ 3 đến 5 năm để giúp các nước châu Phi phát triển lực lượng duy trì hòa bình phản ứng nhanh. Tổng thống Barack Obama đã loan báo sáng kiến này vào lúc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại Washington với 50 nhà lãnh đạo phi châu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi.
Các nước phi châu đang chật vật để ngăn chặn bạo động và những vụ tấn công gây nhiều chết chóc của các nhóm hiếu chiến, từ Boko Haram ở Nigeria cho tới Al-Shabaab ở Somalia. Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu ông Mohamed Ould Aziz nói rằng rối loạn là một trong những thách thức lớn nhất của châu lục này.
Chúng tôi đang đối mặt với những thách thức rất lớn cho hòa bình và an ninh. Đó là xung đột vũ trang, buôn lậu, tội phạm có tổ chức, buôn lậu động vật hoang dã, buôn lậu vũ khí và buôn lậu ma túy.
Ông Aziz Tổng thống của Mauritania, đã phát biểu như vậy hôm thứ Tư tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Phi Châu ở Washington. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama loan báo kế hoạch về một lực lượng phản ứng nhanh để duy trì hòa bình. Ông nói rằng kế hoạch sẽ giúp cho các nước nhanh chóng điều động binh sĩ gìn giữ hòa bình thông qua Liên Hiệp Quốc hoặc các phái bộ của Liên Hiệp Phi Châu.
We'll join with six countries that in recent years have demonstrated a track record as peacekeepers.
Chúng tôi sẽ làm việc cùng với 6 nước mà trong những năm gần đây đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn hòa bình. Đó là Ghana, Senegal, Rwanda, Tanzania, Ethiopia và Uganda.
Ông Obama cho biết ông hoan nghênh việc nới rộng quan hệ đối tác này tới những nước bên ngoài Phi Châu.
We're going to invite countries beyond Africa to join us in supporting this effort.
Chúng tôi sẽ mời các nước bên ngoài Phi Châu cùng với chúng tôi hỗ trợ cho nỗ lực này, bởi vì cả thế giới đều được hưởng lợi từ sự thành công của công tác duy trì hòa bình ở Phi Châu.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cho biết là Washington đã cam kết cung cấp thêm trang thiết bị cho các binh sĩ duy trì hòa bình ở Somalia và Cộng hòa Trung Phi. Tòa Bà Đốc cho hay, từ năm 2009 cho tới nay, Hoa Kỳ đã cam kết một ngân khoản lên tới gần 900 triệu đô la để tăng cường các sứ mạng và những định chế duy trì hòa bình ở Phi Châu.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sang tin kinh tế, một cuộc khảo sát của Liên Hợp Quốc về các nước châu Á-Thái Bình Dương cho thấy tăng trưởng kinh tế trong vùng vẫn còn trì trệ với giữa những lời kêu gọi. Các chính phủ cải cách hệ thống thuế khóa, giảm những bất bình đẳng về lợi tức và tăng tiến việc làm, đặc biệt đối với những người trẻ thất nghiệp. Theo thông tin viên của đài VOA Ron Coben tường trình từ Bangkok, Liên Hợp Quốc nói dù Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có tăng trưởng bền vững, Liên bang Nga và các nước đang đối mặt với những tranh chấp địa chính trị cho thấy tăng trưởng ít. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết sau đây.
Phúc trình của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, cho biết việc tăng trưởng chậm tại những nền kinh tế công nghiệp chính đang lan sang các nước khác và gây trì trệ sự tăng trưởng của vùng Châu Á-Thái Bình Dương. Liên Hiệp Quốc nói tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển, gồm có Trung Quốc và Ấn Độ, cũng bị tổn thương vì Hoa Kỳ siết chặt chính sách được gọi là nới lỏng chất lượng hay QE, để thúc đẩy tăng trưởng trong các chính sách hạn chế mậu dịch tại các nước đã phát triển, đã làm tổn hại cho việc xuất khẩu. Bà Samsat Akhtar, thư ký của UNESCO, dự báo tăng trưởng bình quân 5,8% vẫn còn thấp hơn mức tăng trưởng trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và không đủ để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt trong giới trẻ.
There are some worries. For one, the growth is subpar when you
có một số lo ngại, một là vì tăng trưởng dưới mức trung bình khi so sánh với thời kỳ trước cuộc khủng hoảng, là lúc có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn nhiều. Do đó, đây là một vùng có tiềm năng tăng trưởng cao hơn và rõ ràng chúng ta cần có mức tăng trưởng cao hơn nhiều để giải quyết vấn đề việc làm và những vấn đề khác nữa.
Thất nghiệp của giới trẻ tiếp tục là một vấn đề chính. Phúc Trình cho biết gần 717 triệu người trong vùng là những người trẻ, nam cũng như nữ, tuổi từ 15 đến 24. Phúc Trình kêu gọi thành lập những chương trình thị trường lao động tích cực, nối kết giáo dục, huấn luyện và phát triển kỹ năng, và phá vỡ những bất bình đẳng về giới tính trong giáo dục. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm 2014 được dự đoán vào khoảng 5,5%, cao hơn chút đỉnh so với dự báo trước đây, sau khi chính phủ nghiêng về kinh doanh của Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền. Bà Akhtar nói, để thúc đẩy nền kinh tế, các chính phủ cần phải nới rộng những hạn chế về đầu tư và giảm bớt tệ nạn quan liêu.
India needs to open up as much as possible.
Ấn Độ cần cởi mở càng nhiều càng tốt. Ấn Độ cần hoan nghênh nhiều đầu tư nước ngoài và đầu tư của tư nhân trong nước. Ấn Độ cần phải giải quyết những cơ chế cấp phép hoạt động thiếu hiệu quả, cởi mở, minh bạch. Và tính chất khả đoán của những chính sách đầu tư có thể là những yếu tố cực kỳ quan trọng.
Tại Trung Quốc, nhiều người bày tỏ lo ngại là việc đầu tư quá mức về bất động sản và nhà đất đã tạo nên bong bóng kinh tế nguy hiểm. Phúc Trình Liên Hợp Quốc tiên đoán, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay là 7,7%. Bà Akhtar nói, viễn ảnh kinh tế Trung Quốc vẫn còn tốt nhờ chính sách kiểm soát của chính phủ, nhưng bà nêu lên những quan ngại nếu tăng trưởng của Trung Quốc chậm hơn.
China has been able to intervene when required to stimulate the economy.
Trung Quốc đã có khả năng để can thiệp khi cần phải kích thích nền kinh tế vì những lý do quốc nội hoặc để giữ cho nền kinh tế toàn cầu phát triển. Do đó, tôi nghĩ rằng một tiến trình khá hợp lý đang được tiến hành. Tuy nhiên, tôi tin là nếu tỷ lệ tăng trưởng bị chậm lại thì sẽ có rất nhiều lo ngại vì Trung Quốc là một nền kinh tế lớn.
Một trong những quan ngại chính là nền kinh tế Liên bang Nga hiện đang suy thoái với tăng trưởng được dự đoán dưới 1% trong năm nay. Tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm mạnh so với mức tăng trưởng hơn 7% trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và 3,5% cách đây 2 năm.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chính phủ Nga đang áp dụng một lệnh cấm đối với hầu hết các mặt hàng lương thực nhập khẩu từ Mỹ, Liên hiệp Âu Châu và các nước Tây phương khác, rõ ràng là để trả đũa cho những biện pháp chế tài Nga vì vụ xung đột Ukraine. Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đã loan báo lệnh này ngày hôm nay tại Moscow. Lệnh cấm nhập khẩu của Nga bao gồm thịt, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Các mặt hàng thực phẩm của Canada, Australia và Na Uy cũng bao gồm trong lệnh cấm. Loan báo của ông Medvedev đã được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký một sắc lệnh để cấm nhập khẩu lương thực từ Liên hiệp Âu Châu và Mỹ. Ông Medvedev nói lệnh cấm được áp dụng trong một năm và ông cũng cho biết Moscow đang xem xét tới việc cấm các hãng máy bay Tây Phương không được bay qua không phận của Nga trong các chuyến bay phát xuất và đến Á Châu, Thái Bình Dương. Tại Phi Châu, thì cuộc tranh luận cuối cùng đã bắt đầu tại phiên tòa xử vận động viên Olympic người Nam Phi Pistorius sau nhiều tháng lấy lời khai thu hút sự chú ý của nhiều người trên thế giới. Ủy viên công tố ngày hôm nay đã mở đầu phần trình bày lập luận cho rằng Pistorius đã chú ý bắn và giết chết bạn gái 29 tuổi là Koryva Stinkov sau một cuộc tranh cãi vào ngày lễ tình yêu năm 2013. Ông cho rằng Pistorius không hề trung thực về những sự vụ xung quanh cái chết của Stinkov. Luật sư bào chữa sẽ đưa ra các lý lẽ kết thúc vào ngày mai. Họ cho rằng Pistorius bắn Stinkov vì tưởng lầm là có một người đột nhập vào nhà anh ta.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ Washington. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.